Too much.
You're back.
Này, như rồi ha.
Không có như rồi.
Thế nào là bà Lan đây? Rồi hả? Mười cũng thế nào là Bà La Môn? Là hai chuyện. Hai chuyện nó cùng tựa đề ha. Nhất là coi chuyện nào. Chuyện này ngắn à. Có ông Bà La Môn, ông nghĩ là ta thuộc dòng dõi Bà La Môn thuần túy. Sa môn Cù Đàm thường gọi đệ tử là Bà La Môn, ta cũng đáng được gọi như thế. Nghĩ rồi, bèn đến chỗ Phật nói lên ý nghĩ ấy. Đức Phật nói: ta không gọi ai là Bà La Môn, chỉ vì người ấy đầu có bệnh tóc, chỉ vì thuộc dòng dõi huyết thống Bà La Môn. Ta chỉ gọi người đã thâm nhập chân lý là Bà La Môn. Được gọi Bà La Môn không phải đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sinh. Ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Đức Phật có thể dùng những danh từ Bà La Môn, Sa Môn để gọi, nói lên cái người đắc đạo, nói lên đệ tử đắc đạo của mình, chứ không phải chỉ dùng chữ tỳ khưu không thôi. Vậy tìm chuyện khác thôi.
Bà.
Thế nào là bờ kia, nghe chưa hả? Thế nào là bờ kia? Cũng ngắn ngủn à. Ôi chà, cái này ma vương. Lúc đó Đức Phật tại Kỳ Viên. Ngày nọ ma vương giả dạng đến chỗ Đức Phật và hỏi ngài: bạch Thế Tôn, ngài hay nói đến chữ bờ bên kia, xin cho biết cái gì là bờ bên kia. Đức Phật biết đó là ma vương, ngài báo: ma vương, ngươi liên hệ gì đến bờ bên kia mà hỏi? Chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi. Nghe nói: không bờ này bờ kia, cả hai bờ đều không có. Nếu lìa khổ không còn trói buộc nữa, ta gọi là Bà La Môn. Cái phẩm này là cái phẩm mà phẩm Bà La Môn mà. Bờ bên kia là chữ mà trong Bát Nhã thường hay nói, Bà La Mật Đa đó. Ba La Mật Đa có nghĩa là bờ bên kia. Bát Nhã là trí huệ. Trong Đại Thừa nói cái trí huệ Bát Nhã là thấy ra được không tính của các pháp, thấy các pháp như mộng huyễn. Trí huệ đó nó đưa cái tâm thức đến bờ bên kia, tức là bờ bên kia là bờ giải thoát. Mình có thể hiểu tại sao cái tâm mà thấy ra tính không á, cái tâm nó giải thoát. Trước hết giờ biết về cái tâm thức chứng ngộ. Ở trong Đạo Phật chân lý cần phải được chứng ngộ ra, tức là tỉnh ra thì thấy chân lý. Thì mình lấy tâm thức trong cuộc đời, mình nhận ra cái tâm thức giác ngộ. Trong cuộc đời của mình đi học cái gì cũng có thầy dạy. Đôi khi ông thầy cũng dạy, cũng giảng, có chỗ đó mình thấy khó thì ông giảng xong mình, mình hiểu ra rồi. Khi mà mình hiểu ra thì dĩ nhiên là cái tâm của mình nó biết thêm, nó giỏi lên. Nhưng mà nó không có đến bờ bên kia. Khi mà mình đi tìm một cái đồ vật trong nhà, mình tìm nó không ra, có một người chỉ cho mình, tay ra nó nằm ở đây. Thì mình cũng từ cái chỗ mà không biết mà nó đến chỗ biết. Nhưng mà mình cũng không được gọi là đến bờ bên kia. Nhưng bây giờ nếu mà mình muốn dùng cái nghĩa đó thì đến bờ bên kia thì con có thể nói, nói ông thầy chỉ cho mình một bài toán, thầy đã đưa con đến bờ bên kia. Cái bờ bên kia là cái bờ hiểu biết. Còn là mấy ngày nay con lặn hụp ở trong cái bờ vô tri, trong cái biển vô tri, mình có thể nói, hay là cái bờ bên này, bờ vô tri. Bây giờ phải vượt qua một cái biển vô tri đó nó mới đến cái chỗ biết, cho nên nó gọi là đến bờ bên kia. Còn nếu mà mình tìm vật gì cũng tìm hoài không được, có người chỉ cho mình, mình cũng cảm ơn. Thì bảo là tìm hoài, mỗi ngày chìm đắm ở trong cái đi tìm kiếm không ra, nhờ anh chỉ một cái đến bờ bên kia, đến được cái bờ, tìm ra cái đồ vật đó. Nhưng mà cái chữ bờ bên kia mà Đức Phật nói ở đây, nó không có rảnh ở trong thế gian, trong những chuyện trong thế gian này. Nó dành cho cái biển khổ, sinh tử. Và cái tâm trí của mình ấy, nó không có một cái cách gì nó thoát khỏi cái sinh tử hết. Bây giờ đó, Đức Phật đó, khai mở cái tâm trí cho mình. Và lập tức mình vượt qua cái biển khổ đó, đến cái bờ giải thoát, nên kêu là đến bờ bên kia. Thì tại sao tất cả những cái cuộc sống của mình, những cái hiểu biết, những cái mình làm, đều làm mà đạt được, nó đều là từ cái chỗ mình biết ra, rồi mình đạt được cái như ý của mình. thì nó không kêu là bờ bên kia, bởi vì nó vẫn nằm trong cái biển khổ sinh tử. Mình có giỏi đến đâu, bác học thông thái, mình có trí huệ đến đâu, mình có thông minh đến đâu, ở trong cuộc sống này mình vẫn nằm ở trong cái luân hồi sinh tử. Là lý do tại sao mình vẫn nằm trong cái biển khổ là bởi vì mình bị trói buộc vào đó. Tất cả những cái kiến thức, cái trí của thế gian đó, không có một cái trí nào nó mở cái sự trói buộc đó. Cái trí của thế gian nó chỉ có lấy thêm điều này, nó lấy thêm điều kia vào trong cái tâm của nó, cái ngã của nó, chứ nó không có mở ra cái trói buộc để mà cứ phải sinh tử, tử sinh hoài. Cho nên giờ đó Đức Phật khai mở cái tâm trí của mình. Bởi vì tâm trí của mình giỏi đến đâu cũng bị trói buộc hết. Đức Phật khai mở cái chỗ trói buộc đó ra. Thì nếu mà mình mà tâm mình mà mở cái trói buộc đó ra ở trong tâm, thì tâm mình nó vào trạng thái là đến bờ bên kia, tức là giải thoát. Tức là bờ giải thoát mới kêu bờ bên kia. Thì cái mở tâm trí của Đức Phật, tức là khai ra những cái chân lý. Khi tâm thức của mình nó nhận ra được cái chân lý thì nó sẽ giải thoát. Thì chân lý có thể gom lại có hai chân lý. Một chân lý của khổ đau thế tục, một chân lý của bờ bên kia, chân lý giải thoát giác ngộ. Sở dĩ tất cả kiến thức của người đời ấy, nó không có giải thoát khỏi cái khổ, biển khổ, và nó không có đụng gì đến cái trói buộc hết, là bởi vì tâm thức của người đời ấy không có nhận ra được khổ đế, không có thấy ra được cái chân lý của thế tục. Cho nên giờ đó mình biết mình theo đạo Phật, không bao giờ mình cũng biết là dù là đại thừa không có nhấn mạnh hoàn toàn vào khổ đế, nhưng mà cái người tu mà không có nhìn ra cái khổ ấy, thì nó không có thoát nổi đâu. Cho nên mình phải thấy là cái chân lý, phải thấy là cái chân lý của thế tục, thì mình mới có cái cơ hội mà vượt đến bờ bên kia. Tại vì cái tâm trói buộc là cái tâm nó không có thấy ra, cho nên nó không có chịu bỏ, cho nên cứ ở trong đó, nó cứ trói ở trong đó. Nó là như vậy. Cho nên nó phải thấy ra cái khổ. Thấy ra cái khổ là tự nhiên nó phải bỏ. Tự nhiên nó bỏ thì nó sẽ đến được bờ bên kia. Nó là như vậy. Cho nên phải thấy ra cái chân lý của tứ đế, tục đế, nó là khổ tập, thắng nghĩa đế là chân đế, nó là diệt đạo. Phải thấy ra như vậy. Cái đạo đế nó là cái mà bỏ tất cả những cái trói buộc, tu tập để bỏ những cái trói buộc, xả hết đi. Mà càng thấy rõ khổ đế thì cái sự tu tập nó càng thành công mau lẹ nữa. Vậy. Bây giờ mình mới nói đến đại thừa. Đến đại thừa, đến bát nhã thì gọi là bát nhã ba la mật đà. Và cái chữ ba la mật đà có nghĩa là bờ bên kia. Thì đối với đại thừa Bồ Tát đạo thì nó có đến, nó có đến 6 thứ gọi là lục độ. Tại vì bờ bên kia có nghĩa là qua bờ bên kia, thì Kung Ma La Thập dịch rất là gọn là cái chữ độ. Độ là băng qua, đến nơi, băng qua đến bờ. Cho nên kêu là 6 độ, lục độ, là lục ba la mật đa. Thì nó bắt đầu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Sáu độ này thì lấy cái chân lý làm chứng, cho nên nó mới thành ra là độ. Tức là đối với đại thừa nó là thấy ra cái chân lý. Chân lý được khi được nói là thật tướng, tức là cái tướng chân thật của tất cả các pháp, thì người đó băng qua được biển khổ đến bờ bên kia. Nên tâm kinh mới nói quán tự tại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu chiếu kiến năm uẩn đều là không, vượt qua tất cả khổ ách, tức là qua đến bờ bên kia, độ được biển khổ. Cho nên là trong đại thừa thì nhấn mạnh vào trí huệ giải thoát. Trí huệ đó là trí huệ thấy là chân lý thật tướng của các pháp, nó là tướng không. Còn thanh văn thì thấy ra cái chân lý của thế tục đế là vô thường, khổ, sinh tử, luân hồi. Và thấy ra cái nguyên nhân ràng buộc, trói buộc là tập đế, là tham ái, tham sân si. Nên giờ mình thấy dĩ nhiên thấy khổ thì sẽ nhả cái khổ đó ra, thì là nó có chỗ giải thoát. Bây giờ thấy thực tướng của các pháp đều là không hết, thì giải thoát bờ bên kia nó là như thế nào? Bờ bên kia của thanh văn hay là khổ tập, hai cái đấy đó là sinh tử luân hồi. Thả nó ra, diệt cái tập đi, khổ là quả, tập là nhân, diệt cái tập đi, quả không còn nữa. Mình cái chỗ mà diệt đó, diệt tập đó, nó là đạo đế. Cái đạo đế nó đưa đến cái diệt đế là niết bàn. Niết bàn là chấm dứt sinh tử. Thì bây giờ cái của đại thừa đó là thấy ra các pháp nó là không. Không có nhìn cái, không có nhấn mạnh vào cái khổ với vô thường, mà nhấn mạnh vào không. Bởi vì không nó là cái tướng thật của các pháp. Vậy thì khi mà mình thấy là không á, cái tâm mà thấy là không á, cái tâm nó làm sao mà kêu nó là đến bờ bên kia? Thì cái tâm mà thấy là không á, thì không là gì? Không nó gồm không cái gì? Không hai cái, không cái ngã, không tất cả các pháp. Nếu mà không tất cả hai cái này thì nó đâu có còn cái gì nữa, không còn bất cứ một cái gì nữa. Để mà gọi là mình phải có khổ, để phải gọi là thoát khổ. Ở bên thanh văn á, mình lìa khỏi biển khổ, sinh tử luân hồi, mình lìa khỏi đó, đó là cái cõi của chúng sinh đau khổ. Mình lìa khỏi đó thì mình có niết bàn. Và khi mình có niết bàn thì cái cõi đó nó vẫn có ở đó. Cũng như mình lìa khỏi nước Đức thì nước Đức nó vẫn còn có đó. Mình lìa khỏi Việt Nam thì Việt Nam vẫn còn có đó. Còn bây giờ đó, cái chân lý của nước Đức nó là không. Chân lý của Việt Nam nó là không. Thì mình đâu có lìa cái gì. Mà chân lý của chính mình cũng là không. Thì đâu có ai ở. Đâu có cái chỗ để ở. Mà khi đi đâu, đâu có cái chỗ nào để lìa. Đâu có cái chỗ nào để tới. Đâu có ai là lìa cái này, tới cái kia. Thì khi mà thấy ra cái không đó, tất cả nó chấm dứt hết. Chấm dứt hết tất cả. cái chỗ mà chấm dứt hết tất cả đó kêu là bờ bên kia Niết Bàn. Bờ bên kia Niết Bàn của Đại Thừa. Bây giờ mới hỏi với nó khác nhau thế nào đối với cái pháp của Thanh Văn. Nó khác nhau chỗ nào? Thì như vậy, Thanh Văn là có chỗ khổ, có chỗ sướng. Ở cái chỗ sướng là không chấm dứt cái sự dính vào cái khổ. Đó, Thanh Văn nó là như vậy. Và không thể nào mà ở trong cái khổ mà nó có Niết Bàn được. Mà không thể nào mà nói trong Niết Bàn, ở chỗ Niết Bàn tịch diệt mà lại có cái sinh tử. Còn bây giờ cái của Đại Thừa, thứ nhất là cái sự thật của các pháp mà mình kêu, các pháp đó tức là mình kêu là khổ á. Khổ nó gồm có gì? Nó gồm có tâm và sắc. Sắc nó là vừa là thân căn, vừa là cảnh giới. Tâm nó kẹt ở trong đó. Nó kẹt ở trong cái thân với cái cảnh giới đó. Cho nên đó là cái chỗ khổ. Thì các pháp nó sắc với tâm nó đó, thật tướng của nó là không. Thì làm gì nó có một cái cảnh khổ? Làm gì nó có một cái người khổ ở nơi đó? Cái cảnh khổ và cái người khổ nó chỉ là một cái mặt như huyễn thôi, không thật. Cho nên ở ngay trong cái thật của nó, chứ không phải cái thật nào hết, ngay trong cái thật của sắc tâm nó, nó không có một cái khổ đau gì hết. Thế cho nên chính ở ngay nơi nó có hai mặt. Mà ngay nơi đó, một mặt là sắc tâm sinh diệt, dường như là khổ đau ghê lắm. Đó là mặt không thật của nó. Còn cái mặt thật của nó đó là không có ai khổ, không có cảnh giới nào hết, của khổ hết. Cho nên giải thoát nó nằm ngay nơi sinh tử. Niết Bàn nằm ngay nơi sinh tử. Sinh tử không thể nào tách ly khỏi Niết Bàn. Cho nên Đại Thừa thành khác ra. Với lại Thanh Văn khác nhau ở chỗ đó. Cho nên bờ bên kia của Thanh Văn đó là vượt ra khỏi cái sinh tử luân hồi, cái cõi sinh tử luân hồi của chúng sinh. Bờ bên kia của Bồ Tát đó là thấy ra được cái chân tướng, cái sự thực của sinh tử của chúng sinh. Cái tâm mà nó thấy ra được cái sự thực đó, cái tâm nó có Niết Bàn ngay ở trong cái sinh tử. Tâm nó không có một cái hoạt động gọi là đi thoát ra khỏi cái sinh tử đó. Và tâm nó chỉ có một cái hoạt động là chiếu kiến, chiếu cho, thấy cho rõ ràng cái thật tướng. Nó giống như mình vào một cái căn nhà trò chơi, nhưng mà căn nhà ma, ở trong đó nó làm ma ghê quá, nó dọa ma, mình sợ gần chết, chạy ra khỏi căn nhà nó mừng húm. Bây giờ mà đó là Thanh Văn. Còn Bồ Tát đó, là vào trong căn nhà đó, biết nó là giả hết. Thế con ma hiện ra cái hỏi, biết ngay thằng bạn mình. Bạn mình bữa nay có cái ca vào làm cái con ma này. Mình cũng chả bộ giật mình, cái mình bảo y quên này, nhớ một lát mày về nghe, nhớ chờ tao về luôn nghe. Con ma cũng gật đầu. Đó, thì biết được là khi mà mình thấy ra cái thật tướng, cái sự thật rồi đó, thì nó như vậy. Cái chỗ giải thoát nó không phải là chạy ra khỏi cái chỗ đó. Chỗ giải thoát nó ở cái chỗ là nhận ra được cái chân lý, cái sự thật. Và nhận ra được cái chân lý, sự thật, thì nhận ra được luôn hết tất cả những cái giả. Cho nên cái trí bát nhã chứng được thật tướng không, mới kêu là bát nhã ba la mật đa, tức là cái trí huệ mà đến bờ bên kia. Cái trí huệ đó làm cho toàn thể cái tâm thức của mình á, nó không bao giờ đau khổ nữa, mà nó không có một cái biến đổi gì vị trí hết. Còn bên Thanh Văn vẫn nói là nó phải thoát ở chỗ này. Niết bàn nó không phải ở nơi đây, nó phải thoát ở chỗ này. Cho nên đôi khi có một số các cái vị sư Nam Tông á, các ngài này tu pháp tứ niệm xứ pháp mà cứ gọi là thiền minh sát và tứ niệm xứ, các ngài này chứng được đến một mức độ nào á thì mới thường nói là niết bàn ngay ở nơi đây, niết bàn ngay nơi đây. Đó. Nhưng mà nó chưa có đúng hẳn là cái chỗ của đại thừa Bát Nhã Ba La Mật Đa của đại thừa, nó chưa có đúng đó. Mà có thể nói là các ngài đó từ cái tâm nó thanh tịnh ấy, thì các ngài thấy rằng là mình sống ở đâu nó cũng giải thoát hết. Đó, ngài mình sống ở đâu cũng giải thoát. Các ngài đó mình chỉ có thể nói là nó đi theo cái hướng vô ngã. Thì mình biết rằng là nó có bốn cái tướng của khổ đế là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì nó chia ra làm hai, nó theo khuynh hướng của người tu. Thì những vị mà căn cơ nó thuộc tình cảm, nó không thiên về trí huệ, gọi là độn căn đó, thì thường thường là thích hợp với lại cái vô thường với khổ. Còn những vị nào thiên về trí huệ thì nó đi theo cái không với cái vô ngã. Cho nên ngay trong thanh văn cũng như vậy. Cho nên các vị nào mà họ thiên về cái không với cái vô ngã đó, có cái trí huệ đó, các vị đó họ thấy rằng là cái chỗ mà nếu mà cái tâm của mình nó đừng có ngã nữa đó, thì không bao giờ mình thấy mình khổ hết. Nhưng mà các vị đó vẫn thấy là cuộc đời này nó hoàn toàn có. Thân tâm nó có, ngã nó không có thôi. Cho nên trong Đại Thừa mới nói là bên thanh văn đó, chỉ có thấy vô ngã mà chưa có thấy được là pháp cũng không luôn. Mới thấy ngã là không thôi chứ chưa thấy pháp là không. Cho nên nó chưa có đúng, nó chưa có hoàn hảo chứ không phải chưa đúng. Còn Đại Thừa đó, Bồ Tát đó là phải thấy ngã là không mà pháp cũng là không luôn. Nó mới chấm dứt hết, nó mới đúng nghĩa là Niết Bàn. Cho nên cứu cánh Niết Bàn là vậy á. Trong Tâm Kinh nói cuối cùng cứu cánh Niết Bàn, viễn ly điên đảo mộng tưởng đó, mà không hết các pháp, không các pháp ở trên cái phương diện là sắc tâm, không ở trên cái phương diện nghĩa tướng, tức là vô minh hành thức danh sắc lục nhập đó, là không luôn cái nghĩa của là khổ tập diệt đạo, không hết, tức là không ở bên ngoài mình nhìn thấy sắc tâm mà không cái nghĩa ở bên trong ý thức của mình, không hết như vậy á. Lúc bây giờ mới vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi có Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi không hết như vậy á, thì Bồ Tát thấy rằng là không cần phải đi tìm Niết Bàn ở đâu hết. Khi mà Niết Bàn ở ngay nơi đây, ngay ở trong cái giả của luân hồi của cái thế tục đế đó, thì Bồ Tát đối xử như thế nào? Tại vì nó đối với thanh văn á, thì mình ra khỏi cái chỗ đó, mình chấm dứt luôn cả mọi cái đối xử, mình đâu có ở trong cái vấn đề với chúng sinh nữa. Còn bây giờ Bồ Tát đó là ngay trong cái sinh tử, ngay trong cái đối đãi sống với nhau này nọ đó, là ngay trong đó nó có Niết Bàn, thực tướng của nó là Niết Bàn, cho nên không cần phải ngưng cái đó, thì vẫn gặp chúng sinh, vẫn tiếp xúc, thì phải đối xử như thế nào đây? Đối xử như thế nào thì nó làm cho cái mặt mà thấy thật của mình á, chắc chắn là nó giải thoát rồi, thấy ra tính không nó giải thoát. Nhưng mà còn cái mặt mà thấy giả của mình á, thì làm sao nó giải thoát? Cái mặt thấy giả nó vẫn theo nhân quả, làm sao mình giải thoát trong đó? Và nó vẫn gặp tất cả mọi chúng sinh, mình đối xử chúng sinh sao mình giải thoát? Đó, thì giải thoát được kêu là Ba La Mật Đa. Cho nên khi gặp chúng sinh á, thứ nhất là bố thí. Gặp chúng sinh á, thì cho. Gặp chúng sinh là cho. Thứ hai là gặp chúng sinh á, là có nghiệp, cho nên dứt khoát không làm ác và trì giới. Không? Thứ ba là mình không làm ác chúng sinh, nhưng chúng sinh sẽ làm ác với mình. Thứ ba là nhẫn nhục. Đó, mình biết vậy. Và mấy cái này ở trong tuy là mặt giả, nhưng mà nó vẫn có tất cả những cái tác dụng cảm thọ, bực tức, đau đớn này, nó đủ thứ á. Cho nên có thể bị thối thất. Thối thất chỉ giới, bị cám dỗ. Thối thất nhẫn nhục bởi vì bực quá. Cho nên vì vậy phải tinh tiến. Đó. Cho nên ở trong cái cảnh già đó là nó phải xuất hiện những cái pháp này. Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến. Mà cứ tinh tiến như vậy hả, nó khổ cực lắm. Tối ngày mình cứ như là cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố hết gắng. Cho nên nó phải định tâm. Nó phải định, chứ nó không có phải là cứ gồng 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 lên, cho nên nó phải có thiền định. Để biết vậy đó. Và thiền định thì tự nhiên nó như là tôi né anh á, tôi không để ý đến anh nữa, để anh mặc kệ anh làm gì anh làm. Đó. Cho nên phải có trí huệ. Phải có cái trí huệ mà thấy ra cái chân lý, rồi đem cái trí huệ đó nó áp dụng vô năm cái kia. Áp dụng vào năm cái độ kia, năm cái pháp kia, thì năm cái pháp kia nó trở thành là niết bàn hết. Trong lúc bố thí là niết bàn có ngay đó. Người thí là không, người nhận thí là không, vật thí là không. Nó cứ có ba pháp như vậy. À, mình, cái cảnh với lại cái phương tiện. À, chỉ giới cũng vậy. Mình, chúng sinh là cảnh để chỉ giới, có giới. Thành ra người chỉ cũng là không, giới cũng là không. Mà cảnh để chỉ giới cũng là không, nhẫn nhục cũng vậy. Có người đàn áp mình, người đó cũng là không. Mình là người chịu cũng là không. Mình nhẫn nhục nó cũng là không. Nên đến tinh tiến thiền định cũng đều vậy hết. Thì là cả năm cái pháp đó nhờ cái trí huệ quán chiếu của Bát Nhã, năm pháp đó đều trở thành niết bàn có mặt ngay tại đó. Cho nên đều kêu là Ba La Mật Đa hết. Thì như vậy nè, cứu cánh của chúng sinh đó là cái không còn khổ đau nữa. Và đó chính là cứu cánh của con đường đạo. Cứu cánh của con đường đạo chính là Ba La Mật Đa, là cái chỗ mà đến bờ bên kia giải thoát. Và một khi mà đã cái chỗ giải thoát nó nằm ngay ở nơi cái chỗ khổ đau, thì cái giải thoát nó là cái chân lý của cái khổ đau. Và trên cái mặt khổ đau á, thì phải thực hành lục độ, thì là đều đạt đến cái giải thoát ở trong cái đời sống. Đấy. Tạm ngưng.